Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình tàu sân bay Mỹ thăm Việt Nam góp phần duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Phóng sự hơn 70% cô dâu ngoại ở Hàn Quốc là các cô gái Việt. Tường trình Campuchia hứa cấp giấy phép thường trú cho người Việt. Phóng sự người Việt tấp nập xếp hàng ở biên giới chờ sang Trung Quốc làm công. Phóng sự cơm tình thương. Bình luận kinh tế Việt Nam năm 2018, hóa rồng hay hóa rồ của nhà báo Phạm Chí Dũng. Mời quý vị cùng theo dõi.
Thăm Việt Nam, tàu sân bay Mỹ duy trì hòa bình khu vực. Chuyến thăm lịch sử sắp tới của hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ USS Carl Vinson không những củng cố quan hệ song phương mà còn đóng góp vào ổn định khu vực, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam. Phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng tuyên bố như vậy hôm 1 tháng 3, 4 ngày trước khi tàu sân bay của Hoa Kỳ cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng trong chuyến thăm đầu tiên của một hàng không mẫu hạm Mỹ tới quốc gia cựu thù kể từ những năm 60. Hiện Hoa Kỳ chưa có thông báo công khai nào về lịch trình chuyến đi Việt Nam kéo dài từ ngày 5 tới 9 tháng 3 của USS Carl Vinson cũng như tàu tuần duyên USS Lake Champlain và tàu khu trục USS Wayne E. Mayer. Chuyến thăm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện, bà Hằng nói.
Chuyến thăm Đà Nẵng Việt Nam lần này của tàu sân bay Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực.
Nữ phát ngôn viên này nói thêm rằng chuyến thăm của nhóm tàu chiến Mỹ được thực hiện theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước nêu trong tuyên bố chung của Việt Nam và Hoa Kỳ nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng 11 năm ngoái. Tin cho hay ngoài các hoạt động trao đổi kỹ thuật, đôi bên còn giao lưu thể thao và tiến hành một số hoạt động vì cộng đồng. Nhận định về sự hiện diện của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân ở Việt Nam, giáo sư Canther cho rằng nó cho thấy Hà Nội tiếp tục theo đuổi trao đổi quốc phòng với Hoa Kỳ một cách đều đặn và thận trọng. Tàu sân bay USS Carl Vinson là một biểu tượng sức mạnh hàng hải. USS Carl Vinson và các tàu tháp tùng mang sức mạnh tới Biển Đông còn hơn tất cả 7 hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông, ông Thayer nói. Mới đây, tàu Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc dẫn lời các chuyên gia của nước này nói rằng sự hiện diện của đội tàu tấn công của Mỹ tới Việt Nam cho thấy Washington tăng cường hợp tác quân sự với Hà Nội để kiềm tỏa Bắc Kinh. Ngoài ra, các chuyên gia Trung Quốc còn cho rằng sự hiện diện thường xuyên của các tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông trong năm nay có thể làm trầm trọng căng thẳng khu vực và có thể dẫn tới sóng gió trong mối quan hệ Trung-Mỹ. Trong khi đó, giáo sư Thayer nhận định rằng Việt Nam hoan nghênh sự hiện diện của Hải quân Mỹ ở Biển Đông, chừng nào nó đóng góp vào hòa bình và an ninh khu vực. Mới đây, trước thềm chuyến thăm Việt Nam, thiếu tá Tim Hawkins nói từ tàu sân bay USS Carl Vinson rằng các lực lượng Hoa Kỳ không nao núng trước hành động quân sự hóa các hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc trên Biển Đông và sẽ tiếp tục tuần tra ở bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép trên vùng biển chiến lược này.
Gần 73% phụ nữ nước ngoài kết hôn với nam giới Hàn Quốc là người Việt Nam và có độ tuổi trẻ hơn nhiều năm so với tuổi trung bình kết hôn của các cô gái Hàn Quốc. Tờ Korean Times trích thống kê từ năm 2014 cho đến 2016 của Hàn Quốc cho biết vào hôm 28 tháng 4. Theo số liệu của Bộ Bình đẳng Giới và Gia đình của Hàn Quốc, độ tuổi trung bình của các chú rể Hàn Quốc tại thời điểm kết hôn với các cô dâu ngoại là 43,6 tuổi. Cao hơn gần 11 năm so với độ tuổi trung bình kết hôn lần đầu của đàn ông nước này năm 2017 là 32,8 tuổi. Ngược lại, độ tuổi trung bình của các cô dâu ngoại là 25,2 tuổi, trẻ hơn 5 tuổi so với độ tuổi kết hôn trung bình của các cô gái Hàn Quốc vào khoảng 30,1 tuổi. Về trình độ học vấn, chỉ có 6,1% các ông chồng Hàn Quốc lấy vợ ngoại có bằng đại học, 54,8% tốt nghiệp trung học và 6,1% chỉ mới tốt nghiệp phổ thông cơ sở. Trong khi đó, 17,8% các cô dâu ngoại có bằng đại học, 52,4% tốt nghiệp trung học và 29,8% hoàn tất chương trình phổ thông cơ sở. Ngoài ra, thống kê của Hàn Quốc cũng cho biết thu nhập trung bình của 41,1% chú rể Hàn Quốc là từ 2 triệu đến 3 triệu won, tức là khoảng 1.850 đến 2.760 đô la một tháng. Khoảng 15,8% có thu nhập dưới mức 2 triệu won. Con số này cho thấy đa phần các ông chồng Hàn Quốc lấy vợ ngoại thuộc vào nhóm thu nhập thấp, vì mức thu nhập trung bình của nước này là 3,29 triệu won. Thống kê cho biết thêm, khó khăn về giao tiếp là nguyên nhân số 1 dẫn đến xung đột trong các gia đình đa quốc này. Hàn Quốc là điểm đến hàng đầu của các cô gái Việt có giấc mơ đổi đời bằng cách lấy chồng ngoại. Đa số các cô gái lấy chồng Hàn đến từ các khu vực thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Thống kê cho biết có khoảng 40.000 cô dâu Việt lấy chồng Hàn Quốc. Rất nhiều trong số này đã trở về Việt Nam sau khi ly dị với chồng vì những khác biệt và bất đồng về văn hóa, tuổi tác và các lý do khác. Thậm chí một số trường hợp dẫn đến bạo lực gia đình và tử vong. Theo thống kê mới của Hàn Quốc, Campuchia là nước có số lượng cô dâu ở Hàn Quốc đứng thứ nhì với 8,8%. Tiếp theo là cô dâu Trung Quốc với 7,6% và cô dâu Philippines với 3,7%.
Bộ Nội vụ Campuchia vừa thông báo có kế hoạch thừa nhận người gốc Việt không quốc tịch sinh sống tại Campuchia và sẽ cấp chứng nhận thường trú cho khoảng 70.000 người. Theo báo Phnom Penh Post hôm 28 tháng 2, phát biểu trong cuộc họp ngày 27 tháng 2 của Bộ Nội vụ Campuchia, ông Nulikena, người đứng đầu Cục Di trú Campuchia, nói kế hoạch này là sự thừa nhận của chính phủ Campuchia đối với những người không có quốc tịch đang sinh sống trên đất nước Campuchia, bao gồm cả người Việt Nam. Ông Siem Vichet, Tổng thư ký Ủy ban Thường vụ Hội Ái hữu Khmer Campuchia Krum, nói ông rất vui mừng trước kế hoạch cấp thẻ thường trú nhân cho người gốc Việt sinh sống tại Campuchia.
Thì tôi thấy cái đó cũng mừng, anh em người Việt ở đây họ cũng có giấy tờ hợp pháp này nọ đó. Có thì được cũng rất là hay anh. Với lại thời gian trước thì khi mà chính quyền người ta kiểm tra người nhập cư, họ cấp cái giấy người cư trú hợp pháp đó. Thì nhiều người Việt họ có cái giấy đó họ cũng an tâm sinh sống làm ăn.
Báo Phnom Penh Post nói có thể hiểu kế hoạch mới của chính phủ Campuchia đối với những cư dân không quốc tịch, không giấy tờ ở nước này giống như chương trình thẻ xanh của Mỹ. Ông Lik Khena nói, nhiều người sống 20-30 năm ở Campuchia, thậm chí trước cả thời gian Khmer Đỏ, họ đâu còn nhà cửa hay dòng họ gì ở Việt Nam. Việc này không nên ghép vào chuyện dân tộc, chúng ta phải tôn trọng luật quốc tế. Theo các quan chức Campuchia, những người chứng minh được đã tới Campuchia trước năm 2012 có thể được cấp một loại giấy tờ có thời hạn 2 năm cho phép họ trở thành thường trú nhân tương tự như chương trình thẻ xanh của Mỹ. Tuy nhiên, không phải tất cả đều sẽ được công nhận là thường trú nhân. Khi những người này đến đăng ký, chúng tôi vẫn phải kiểm tra lý lịch các thứ. Nhưng tôi tin rằng gần như tất cả đều sẽ được, ông Lik Khena nói trong một cuộc họp báo. Nữ tù Lê Thị Thu Hồng thuộc giáo xứ Thánh An Tôn, giáo phận Bát Tâm Băng thuộc khu vực Biển Hồ, nơi có đông người Việt sinh sống, cho VOA biết rằng vào tháng trước, chính quyền tỉnh đã tập hợp nhiều người Việt và xét cấp giấy tạm trú mới cho họ, nhưng cũng không biết khi nào những người này được cấp thẻ thường trú nhân.
Có những người mà họ làm cái kêu bằng là cái giấy tu cầu quá gì đó, là cái tiếng của Khmer, thì theo mình nghĩ là cái KT3 đó, thì là họ cũng đã làm, những người mà họ cũng có làm là cách đây 3 năm về trước thì họ làm, năm nay là họ làm trong cách đây 1 tháng, thì tại vì họ tới họ mượn cái trung tâm của nhà thờ để họ làm cái trung tâm để họ kêu hết tất cả những người trong tỉnh này tới đó để làm á. Đúng, thì từ cái người, từ cái ngóc ngách nào họ cũng moi ra để họ cho làm, ngay cả sơ đấy họ cũng kêu sơ tới làm, nhưng mà vì sơ có cái passport Việt Nam rồi, thành ra họ không có cho, họ không có làm. Nhưng mà bây giờ là theo mấy cái ông phạm trưởng người tình ra hết, thành ra là bây giờ dân mình ra phải ra hết, giống như gọi là ra đầu thú đó.
Tuyên bố của chính quyền Campuchia về việc cấp thẻ xanh cho người Việt nhận được sự hoan nghênh của một số nhóm hoạt động nhân quyền. Thế nhưng họ cũng lo ngại rằng họ không rõ liệu những người này trong tương lai có được nhập quốc tịch Campuchia hay không. Bà Lý Ma Nguyễn, một luật sư đại diện cho các nạn nhân Việt Nam trong phiên tòa xét xử Khmer Đỏ, nói với tờ Phnom Penh Post rằng chính quyền Campuchia nên linh hoạt trong cách xử lý vấn đề người Việt. Theo bà Lý Ma, nhiều người Việt sở hữu giấy tờ hợp pháp đã là công dân Campuchia hẳn hoi nhưng vẫn bị tước giấy tờ. mất đi thân phận hợp pháp. Và cho dù đáng lẽ họ đã là công dân Campuchia, họ vẫn phải mất ít nhất 7 năm nữa để trở về thân phận cũ. Trong một tuyên bố mang tính trấn an các tiếng nói phản đối của dư luận, ông Lee Kina nói, trọng tâm của chương trình thẻ xanh Campuchia không phải là bước đi nhằm hợp thức hóa thân phận của người Việt không quốc tịch ở Campuchia. Ngoài ra, báo Phnom Penh Post trích lời ông Lee Kina nói, trong vòng một tháng kể từ ngày 1 tháng 3, những người sử dụng lao động nước ngoài ở Campuchia phải đến trình báo và xin cấp giấy phép lao động cho lao động mà họ đang thuê. Quá thời hạn trên, những lao động không đăng ký sẽ bị trục xuất về nước. Trước đó, từ tháng 10 năm 2017, chính quyền Campuchia đã bắt đầu thu hồi giấy tờ bị cho là bất bình thường của gần 70.000 người, phần lớn là người gốc Việt và nhiều người lo sợ bị trục xuất về nước. Có người còn cho rằng có thể việc tịch thu giấy tờ là một chiêu bài chính trị của đảng cầm quyền, tức đảng Nhân dân Campuchia, nhằm lấy lòng cử tri trước cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào tháng 5 năm 2018. Nhưng ông Sim Vi Chẹt bác bỏ nhận định này. Ông cho rằng việc tịch thu giấy tờ đã cấp sai quy định và sắp cấp thẻ thường trú nhân của Bộ Nội vụ Campuchia là một bước tiến mới trong cải cách thủ tục hành chính ở Campuchia.
Thì bây giờ chính phủ Campuchia người ta từng bước người ta chuẩn hóa như vậy thì nó rất là tốt rồi anh. Thì cái đó tôi nghĩ thì nó là cái dấu hiệu của cái đất nước Campuchia phát triển á. Người ta chuẩn hóa mọi thứ lại. Đó, thì cái đó là tin mừng thôi. Thì tôi nghĩ thì nó không liên quan tới bầu cử anh ạ.
Vào tháng 12 năm ngoái, trong vòng 8 ngày, Campuchia đã tước giấy tờ của gần 1.733 gia đình người Việt tại tỉnh Campuchia Năng, hoàn thành một nửa mục tiêu đề ra trong chiến dịch thu hồi giấy tờ nhắm vào cộng đồng người Việt. Campuchia Năng là tỉnh đầu tiên thí điểm thực hiện chiến dịch vì là nơi có nhiều người Việt sinh sống trên các làng bè ở biển Hồ, khu vực có hàng trăm trẻ em Việt Nam không được đi học ở hệ thống trường công lập Campuchia vì không có giấy tờ hợp lệ. Trên thực tế, nhiều người Việt bị cho là có giấy tờ giả, thực ra đã được chính quyền sở tại cấp trước đây vì họ có nhà cửa hợp pháp. Nhiều gia đình đã sống tại đây qua nhiều thế hệ.
Rất đông người dân đang xếp hàng đông nghẹt tại phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn để chờ làm giấy thông hành sang Trung Quốc tìm việc làm, theo tường thuật của báo Dân Việt ngày 27 tháng 2. Theo nguồn tin này, tình trạng dồn ứ người chờ làm giấy tờ sang Trung Quốc bắt đầu xảy ra từ ngày 21 tháng 2, tức mùng 6 Tết, và kéo dài cho đến hôm nay. Nguyên nhân là do thiếu việc làm tại địa phương trong thời gian nông nhàn. Công việc lao động phổ thông ở Trung Quốc không đòi hỏi trình độ, lương lại cao hơn Việt Nam, nên người dân ở các tỉnh biên giới như Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn kéo nhau đi làm giấy thông hành sang Trung Quốc. Một nhân viên làm dịch vụ giấy thông hành sang Trung Quốc ở Lạng Sơn cho VOA biết vào tối 27 tháng 2.
Rất là đông. Hiện tại bây giờ nếu mà theo thống kê bên kia nó gửi tôi vào gần 10.000, tức là một bạn theo cách gọi Trung Quốc. Mỗi ngày đi rất đông. Mỗi ngày đi 1.000 người thôi. Hàng năm nào cũng thế. Cứ sau Tết là đông.
Đa số người dân Việt Nam sang Trung Quốc làm công việc thời vụ phổ biến vào thời điểm này là đi trồng mía. Khu vực tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc, giáp giới với Việt Nam, là nơi sản xuất mía đường lớn nhất nước này. Ông Lê Văn Trung, trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn, được Dân Việt trích lời cho biết, cơ quan này từ đầu năm 2018 đến nay đã hoàn tất hơn 35.000 sổ thông hành cho người dân sang Trung Quốc. Viên chức này nói đây là tín hiệu đáng mừng vì điều đó có nghĩa là số lượng người dân đi chui sang Trung Quốc tìm việc làm sẽ giảm đi. Những năm gần đây, giới hữu trách Việt Nam đã phải lên tiếng báo động về tình trạng người dân tìm cách đi chui sang Trung Quốc làm việc, sau khi xảy ra nhiều vụ lao động Việt Nam mất tích hay tử nạn khi sang Trung Quốc làm việc lâu dài. Báo Công an Nhân dân đầu tháng này có bài cảnh báo về những rủi ro mà người lao động chui Việt Nam phải đối mặt khi sang xứ người tìm kế mưu sinh. Ngoài việc bị buộc lao động khổ sai, không được bồi thường khi gặp tai nạn, lao động Việt còn có nguy cơ bị chủ mật báo cho công an địa phương đến bắt để quỵt tiền lương. Rủi ro càng tăng cao đối với lao động chui người Việt khi nhiều địa phương ở Trung Quốc trao giải thưởng 100 tệ cho người phát hiện ra người nhập cảnh trái phép. Theo số liệu của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn, con số người vượt biên trái phép sang Trung Quốc ở tỉnh này từ ngày 16 tháng 11 năm 2016 đến ngày 15 tháng 11 năm 2017 lên đến 21.521 người. Con số này được cho biết là đã giảm hơn 6.000 người so với năm trước. Tuy nhiên, trên thực tế, số lượng người Việt Nam đi chui sang Trung Quốc làm việc đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của nhà chức trách. Tại một số tỉnh miền Trung, rất nhiều người dân đã bỏ sang Trung Quốc tìm việc sau khi xảy ra thảm họa môi trường Formosa, khiến họ mất nguồn sinh kế.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Cơm tình thương.
Một bàn tay ngửa ra tìm hơi ấm, một bàn tay khác chìa ra chia hơi ấm cho đồng loại. Đó là những gì tốt đẹp còn sót lại trong xã hội Việt Nam. Quán cơm tình thương giá 5.000 đồng cho người nghèo và miễn phí cho người nghèo khổ của các bạn trẻ tại thành phố Hải Phòng, Việt Nam là một chiếc cầu nối khi mà ranh giới giữa hai bờ giàu và nghèo, sang và hèn, hạnh phúc và đau khổ trong xã hội đang lớn rộng dần theo năm tháng. Ông Trung, khách hàng thường xuyên của quán cơm kết nối yêu thương, chia sẻ.
Và hiện nay tôi đang ở chỗ 20 Lê Đại Hành. Tôi ăn ở đây được khoảng hơn 3 tháng. Cơm ngon, rất phù hợp với tôi.
Một người nghèo không muốn nêu tên, khách của quán kết nối yêu thương Hải Phòng chia sẻ.
Ăn miễn phí, không ăn hai bữa, không lấy mất tiền.
Bà Thảo, một thực khách quen thuộc của quán kết nối yêu thương chia sẻ.
Mở quán này cũng được 5 tháng, 6 tháng rồi. Thì gia đình hoàn cảnh tôi thì khó khăn, có ở với một thằng con trai với một đứa con dâu, nhưng mà các cháu nó nghèo nó không nuôi được. Bây giờ hàng ngày thì phải đi bán những cái bông, mấy cái tăm, mấy kẹo cao su về để đi hàng ngày để kiếm cái đồng rau mắm, thuốc men. Thì đến đây thì cái tình cảm ở đây thì mọi người ở đây thì rất là tốt. Mọi người ở đây thì rất là nhiệt tình. Ở trong quán này các chị em từ nhà bếp cho đến là chủ quán và mọi người ở đây là rất là nhiệt tình. Thì lúc đầu tôi ăn cơm ở đây thì hai bữa, thì bây giờ tôi ốm trên nằm viện thì khó khăn quá, thì hiện nay là các cháu ở quán này là cũng cho ăn cơm hai bữa miễn phí, không lấy tiền. Thì tôi rất là cảm ơn các nhà hảo tâm ý, đội từ thiện ở đây, mới để cảm ơn chủ quán, mới để mọi chị em ở trong quán này, là tôi rất là được hạnh phúc mà sung sướng, và tôi có được ngày hôm nay, có được bữa cơm mà ăn.
Với nguồn rau sạch do các bạn trẻ tự tay đặt hàng và tuyển chọn, thực đơn phong phú, luôn đảm bảo dinh dưỡng với các món trứng, tôm, thịt, đậu hũ, đậu phộng chiên mắm, rau cải ngồng xào, các loại thịt và hải sản cũng được thay đổi bữa trước không giống bữa sau. Đặc biệt, không khí ấm áp, chào tình người, sự ân cần của các chủ quán trẻ đã giúp cho người nghèo tìm thấy niềm vui, thấy cuộc đời đáng yêu và dễ thương hơn, đời dễ thở hơn. Một người nghèo không muốn nêu tên, khách của quán kết nối yêu thương chia sẻ.
Ăn cơm này tôi coi như gia đình, ăn giúp mọi người là luôn luôn có nhiều sức khỏe, để có nhiều người ủng hộ.
Ông Trung, khách hàng thường xuyên của quán cơm kết nối yêu thương chia sẻ.
Ở đây rất quen và mọi người đều thân thiện và nói chuyện với tôi, có rất là tình cảm như một đại gia đình.
Với phương châm quà tặng không quý bằng cách tặng, vật tặng không quý hơn tấm lòng người tặng, và luôn giữ làm sao để khách đến quán thấy mình được đối đãi tốt nhất, thấy đời sống đáng yêu. Phương, một thành viên trẻ trong nhóm thiện nguyện kết nối yêu thương chia sẻ.
Thì đối với họ xuất phát từ thấy xung quanh mình còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Những người không còn sức lao động, cụ già neo đơn, nơi nương tựa. Chúng mình đã quyết định mở ra quán cơm kết nối yêu thương này, là một phần là chia sẻ bớt một số khó khăn cho mọi người. Các đối tượng mà quán mình hướng tới là thường là các cụ già, những người không còn sức khỏe nữa, những chú xe ôm hoặc là xích lô, xe thồ ba lát, hoặc là các cái cô bán nhỏ ca chai. Mọi người rất vất vả, cuộc sống mưu sinh ở ngoài đường ấy. Thì mình mong rằng là có cái quán cơm kết nối yêu thương này, thì buổi trưa mọi người sẽ ghé qua quán để ăn cơm ạ. Suất cơm thì nó thực ra cũng không nhiều đâu, nhưng mà để chia sẻ cuộc sống với mọi người.
Vì cuộc đời còn hàng triệu nỗi đau, vì thân phận con người thì nhỏ nhoi trước vũ trụ bao la. Một chút nắng ấm yêu thương dành cho nhau giữa bề bộn giá lạnh cuộc đời. Cơm 5.000 đồng kết nối yêu thương.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz, để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Kinh tế Việt Nam năm 2018, hóa rồng hay hóa rùa là nhan đề bài bình luận của nhà báo Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin gửi đến quý vị sau đây.
Những điểm sáng hóa rồng của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2018 có lẽ là chiến dịch đánh lên chứng khoán, giải chấp bất động sản và bán vốn nhà nước. Năm trước đó, 2017, là thời kỳ của nạn tràn ứ tiền đồng trong hệ thống ngân hàng quốc doanh và các ngân hàng thương mại cổ phần. Một hệ quả và cũng là hậu quả tất yếu của nạn in tiền ồ ạt có thể lên đến 400.000 đến 500.000 tỷ đồng một năm từ hàng chục năm trước, mà đã khiến ngay cả Ngân hàng Thế giới, một trong những nhà tài trợ đa phương và cũng là chủ nợ lớn nhất của chính thể còn nguyên độc đảng ở Việt Nam, không dưới một lần phải khuyến cáo công khai rằng Việt Nam đừng nên in tiền nhiều quá. Kết quả và hệ quả của nạn tràn ngập tiền đồng trong hệ thống ngân hàng là điều được xem là tăng trưởng tín dụng đã rất có thể được phát triển ồ ạt vào chứng khoán, một thị trường mà nhiều chuyên gia và nhà đầu tư đã gọi thẳng cái tên trần trụi của nó, thị trường cờ bạc. Đáng lý ra, thị trường cờ bạc đã không thể có được duyên phận lọt vào mắt xanh của giới tài phiệt và đầu cơ để được đánh lên như khởi đầu vào nửa cuối năm 2017. Nhưng trong tình thế có đến 1,2 triệu tỷ đồng ứ đọng trong hệ thống ngân hàng mà không biết làm thế nào để khuyến dụ hay chiêu dụ các doanh nghiệp và người dân vay mượn, cũng trong tình thế vẫn đang tồn đọng ít nhất 600.000 tỷ đồng nợ xấu trong các ngân hàng và trong đó có ít nhất 300.000 tỷ đồng là nợ xấu nằm trong tài sản bất động sản mà ngân hàng siết nợ từ các con nợ kinh doanh nhà đất nhưng rao mãi vẫn chẳng bán lại được cho ai. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã phải hết sức quyết tâm mà chỉ đạo đẩy mạnh tốc độ đẩy tiền ra lưu thông với tỷ lệ lên đến 19-21% trong năm 2017. Vậy là thị trường cờ bạc bất chợt hóa rồng, còn tâm trạng nhà đầu tư nhỏ lẻ như hóa rồ vì ánh lợi nhuận lấp lánh mà đã quá lâu không được nhìn thấy, một hình ảnh tái hiện thời kỳ tăng gấp gần 3 lần của chỉ số VN Index vào cuối năm 2006, đầu năm 2007 mà cây bút bình luận Bill Bonney của một tạp chí tài chính quốc tế khi đến Hà Nội và tận mắt chứng kiến những gì diễn ra đã phải kêu lên là tình cảm người người chơi chứng khoán, nhà nhà chơi chứng khoán đã khiến xã hội Việt Nam trở nên phát điên.
Chẳng cần phải đợi đến cuối năm 2018 để chứng minh một năm thắng lợi của kinh tế Việt Nam. Vào cuối năm 2017 đã vang dội bài ca Việt Nam đạt toàn bộ 13 chỉ tiêu kinh tế đề ra từ giới chuyên gia và một phần báo chí sống nhờ vào nguồn ngân sách nhà nước, cũng từ nguồn đóng thuế của một đất nước mà tỷ lệ hộ nghèo đã tăng lên gần 15%, chỉ mới được thông báo theo con số thống kê chính thức. Cũng chưa cần hết năm 2018, bài ca thành tích đã được phía chính phủ kiến tạo của Thủ tướng Phúc hoan ca ngay từ hai kỳ họp quốc hội giữa năm và cuối năm 2017. Trong đó, GDP tăng trưởng 6,7%, thành tích chưa từng có, đã được ông Phúc nhắc đi nhắc lại và được báo đảng cùng báo thân chính phủ lặp đi lặp lại không biết chán. Bất chấp vài ý kiến lẻ loi của vài đại biểu đơn độc trong quốc hội, bày tỏ mối nghi ngờ về thực chất tăng trưởng của GDP, cũng bất chấp ý kiến trên vài tờ báo lẻ loi trong tổng số hơn 800 đầu báo của vài chuyên gia phản biện độc lập, về thực tế nếu tính cho sát thì GDP của Việt Nam chỉ tăng trưởng nhỉnh hơn 3% một chút trong năm 2017. Những ý kiến phản biện độc lập cũng đặt nặng mối nghi ngờ về cách vẽ GDP của Tổng cục Thống kê. Cơ quan này nằm dưới sự điều hành của chính phủ, cho dù người đứng đầu tổng cục này thề thốt là đã tính GDP một cách trung thực, còn Thủ tướng Phúc cũng trần tình trên mặt báo là ông ta không tìm cách can thiệp vào quá trình tính toán GDP. Một cách chắc chắn, GDP đã được tính luôn cả phần tăng trưởng tín dụng vào thị trường chứng khoán trong nửa cuối năm 2017, mà tỷ lệ đánh lên đến 48% của thị trường này trong năm 2017 đã đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường chứng khoán có mức tăng trưởng cao nhất và hấp dẫn nhất thế giới. Bất chấp quy luật tự thân của thị trường này, tiền không tự sinh ra cũng không tự mất đi, mà chỉ chạy từ túi nhà đầu tư này vào túi nhà đầu tư khác.
Thực ra đã có quá nhiều trải nghiệm để chứng minh cho các nhà đầu tư khác là ai. Trong một nền kinh tế ở Việt Nam mà vẫn còn chưa được các tổ chức tín dụng quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế liệt vào loạt kinh tế thị trường và vẫn bị Tổ chức Minh bạch Quốc tế xếp vào nhóm kém minh bạch nhất thế giới. Một thị trường cờ bạc đã đương nhiên thuộc về những tay to, những nhà kinh tài và tài phiệt đầu cơ cá mập thuộc giới ngân hàng và những tập đoàn tài chính khổng lồ trong nước lẫn nước ngoài. Chính số tay to này đã nắm giữ gần hết vốn liếng tín dụng của khu vực tài chính và do đó muốn cho thị trường xuống hay lên tùy ý. Năm 2018 sẽ chứng kiến thành tích tăng trưởng GDP 6,7% một cách dễ dàng theo quyết tâm của Thủ tướng Phúc, thậm chí còn có thể vượt hơn cả chỉ tiêu đó. Năm 2018 cũng sẽ chứng kiến mặt bằng giá cổ phiếu có mức vốn hóa lớn, tăng gấp đôi hoặc gấp ba kể từ giữa năm 2017 và sẽ khiến nhiều ngân hàng thương mại cổ phần dễ dàng hơn trong ý đồ tống khứ những dự án căn hộ cao cấp và đất nền đã siết nợ từ vài ba năm trước. Năm 2018 cũng sẽ chứng minh một thành tích khác ghê gớm không kém của chính phủ là phát huy thắng lợi từ đà bán vốn tổng công ty rượu bia nước giải khát Sabeco vào cuối năm 2017 được 5 tỷ đô la để tiếp tục bán vốn còn lại của Sabeco, của Vinamilk và của nhiều tập đoàn lớn khác có cổ phần của nhà nước mà dự kiến sẽ thu từ 7 đến 10 tỷ đô la nhằm bù đắp khó khăn ngân sách. Vào cuối năm 2017, bất chấp tình trạng hụt thu ngân sách chưa từng có, giảm đến hơn 3% so với dự đoán đầu năm nếu không tính đến phần thu bán mình từ 110.000 tỷ đồng của vụ Sabeco, Quốc hội vẫn mạnh tay dự toán chi ngân sách năm 2018 lên đến hơn 1,5 triệu tỷ đồng. Một cách chắc chắn, tinh thần và hành động đầy tự tin đó đã được bắn tin trước đó từ công tác bán vốn Sabeco được 5 tỷ đô la và do đó tạm thời bớt lo lắng việc tìm đâu ra tiền để chi trả lương cho đội ngũ công chức viên chức gần 3 triệu người mà trong đó có đến 30% bị dư luận xã hội xem là không làm gì cả nhưng vẫn đều lãnh lương. Nhưng năm 2018 cũng sẽ là năm phải chứng kiến một loạt thành tích khiến toàn bộ dân chúng méo mặt, đó là lạm phát.
Hệ quả và hậu quả của cơ chế đẩy tiền ồ ạt ra lưu thông, bất kể dạng lưu thông gì, đều khiến mặt bằng giá cả dựng ngược. Vào năm 2017 và cả những năm trước đó, Bộ Tài chính và Tổng cục Thống kê vẫn luôn khuôn chỉ số tiêu dùng bình quân toàn năm chỉ dưới 5%, nhưng trong thực tế rất nhiều mặt hàng, trong rất nhiều ngành hàng đã tăng bình quân 20-30% một năm, cá biệt một số mặt hàng sốt mà đã tăng gấp đôi chỉ trong một năm. Bản chất giá trị tiền lương và tiền công của người lao động cũng bởi thế đã bị tha hóa ít nhất 20% hàng năm. Trong khi đó, nhiều nhân viên ngân hàng vẫn đang cố công cày cục gõ cửa với doanh nghiệp để chào cho vay, nhưng cũng rất nhiều doanh nghiệp đã lắc đầu vì không biết vay để làm gì. Quá nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thể quên được trải nghiệm suýt phải treo cổ của họ vào năm 2011 khi phải cắn răng vay vốn ngân hàng với lãi suất cắt cổ 25-30% một năm. Cho tới nay, doanh nghiệp vẫn không quên được kho từ ngữ rất đặc thù như tự sát, treo cổ, thuốc độc mà giới cá mập ngồi mát ăn bát vàng ở ngân hàng đã kiến tạo nên. Trì trệ hoặc bế tắc đầu ra là một cảnh nạn đã trở nên quá phổ biến từ những năm 2011-2012 trở lại đây, lồng trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam về thực chất đã sa chân vào năm suy thoái thứ 10 liên tiếp kể từ 2008. 10 năm sau sự khởi đầu suy thoái cay đắng, nhưng lại được tô hồng bởi màu sắc chủ nghĩa thành tích của đảng cầm quyền ở Việt Nam. Liệu nền kinh tế nước này sẽ hóa rồng hay hóa rồ vào năm 2018?
Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.